Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn đi vào phần thứ 5 của quyển Đến mà không đến, tức Đường đi không đến tập thứ 4, Một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Đột nhiên Tư Mô hỏi tôi,
À, già tế bị đụng xe mô tô chết ở Liên Xô phải không?
Tôi giật mình, không hiểu tại sao Tư Mô lại biết chuyện đó. Ở Hà Nội tôi nghe phong phanh anh ấy đã chết vì tai nạn, nhưng tôi nói trớ. Tôi đâu có hay biết gì đâu.
Dạ, đỗ phó tiến sĩ triết học rồi.
Ngày mai lên đường về nước, thì ngày nay cởi xe máy vào ngoài đường. Mốt cô bị xe đụng chết. Tôi biết hắn hồi còn làm cán bộ tuyên truyền ở quận Mỏ Cày. Hê, sao anh rành vậy?
Thì cũng do mấy cha ở ngoài về chứ ai.
Còn ông Nguyễn Xuân Ôn nghe nói làm nghề huấn luyện trong quân đội phải không? Hai đứa nó đi học một khóa với nhau, sau tôi 2 năm. Chỉ có tiếng Mỏ Cày làm tôi nhớ lại tất cả khung cảnh kháng chiến chống Pháp. Hồi đó tôi mới 17 tuổi, đã mang ba lô đi tuyên truyền cho độc lập tự do hạnh phúc và các quyền dân chủ dưới chế độ Dân chủ Cộng hòa. Vui thiệt là vui, đi đến đâu cũng được đồng bào tiếp đón và lắng nghe nồng nhiệt. Tuế là một cán bộ tuyên truyền rất sáng chói. Người xã An Định cùng quê với vợ tôi, có bằng tú tài trước 45, trưởng ban tuyên truyền và ông Nguyễn Văn Ngọc, thầy của tôi ở trường quận. Tôi rất mê nghe tuyên truyền và tập làm cán bộ tuyên truyền vì thấy người ta vỗ tay hoan nghênh dữ quá. Tư Mô là người thâm trầm không thích nghề ăn nói mà chỉ làm thơ văn và trong đoàn văn hóa kháng chiến tỉnh. Giới trí thức đã tham gia nhiệt liệt cuộc kháng chiến chống Pháp, cả các tôn giáo cũng thế, khắp thôn quê rộng rịp. Ai không tham gia kháng chiến là tự thấy mình lạc lõng, không hợp thời. Tôi buột miệng hỏi Tư Mô, họa sĩ Đức là cháu của họa sĩ Vinh Huỳnh Văn Gấm phải không anh?
Ừ, đúng vậy.
Sao hắn ra đây làm gì?
Đi học Liên Xô, nó đang học bô gia định, không biết ai móc nó ra khu để đi Liên Xô.
Sao còn ở đây?
Nghiên cứu nguồn gốc loài khỉ.
Chừng nào sang tới bên đó để học tiếp?
Còn chờ ý kiến của ban tổ chức trung ương.
Trời đất!
Chúa hài hước đó, nó nói lái, nói xiềng, nói xéo, nói móc, nói ngoéo tối ngày vì cay cú việc đi học. Nhưng nó được cái là dễ dãi, và ai cần nó gì thì nó cũng giúp. Một tay bắn khỉ cho cơ quan ăn, chỉ thua ba mực tí thôi, nhưng nó xiềng, bữa củi hơn ba mực.
Bữa củi mà cũng được chấm công à?
Ê, chú đừng có tưởng chuyện đó là tầm thường, đó là lý tưởng cao nhất đấy.
Nghĩa là sao?
Củi trên Trường Sơn dễ kiếm, chứ ở đây khó lắm.
Ê, ở Trường Sơn không dễ đâu anh.
Tôi không biết ở đó chuyện củi lửa ra sao, chứ còn ở đây phải đi xa khu vực đóng quân đóng cây, rồi cưa khúc bổ ra, vác về nhà bếp. Nếu đóng cây ngay trong khu vực thì chẳng bao lâu tụi mình bị lòi lưng hết trơn. Ban chỉ huy an toàn khu đã cảnh cáo nhiều cơ quan rồi. Bây giờ, ngay cả vấn đề bắn khỉ cũng bị hạn chế, nên sự cải thiện sinh hoạt gặp khó khăn.
Tại sao bắn khỉ lại bị hạn chế?
Vì bắn mãi, tiếng động sẽ lọt vào tai gián điệp.
Gì trong rừng mà cũng có gián điệp nữa?
Phải đề phòng mũi từ mỗi đòn sóc đến B-52 mới sống được chú ơi.
Đó là chuyện lót lòng vớ vẩn buổi sáng. Tư Mô bao giờ cũng có một cử trà tiếp theo để trụng các bao tử trong lúc chờ cơm. Đồng nghề của anh đã có sẵn, anh như một chuyên gia về môn uống trà. Ai có trà có muốn uống cho ngon cũng mang đến liều của anh để uống. Trà dở uống ở đây cũng trở thành ngon. Anh chẻ củi rất tỉ mỉ, mớ nào để làm đốm, mớ nào để đun, mớ nào mới chẻ còn tươi, mớ nào đã gác trên giàn bếp đã khô, anh đều xếp có thứ tự. Hễ nhóm thì lửa cháy, chứ bếp không tắt câm khói bốc lên mù mịt, bị an ninh cơ quan cảnh cáo như những cái liều khác. Ngoài sự uống trà chuyên nghiệp, Tư Mô còn là một ông chủ tịch liên việc, nghĩa là với ai anh cũng đoàn kết thiệt tình, bất cứ thành phần nào anh cũng chơi thân. Nước sôi anh quay ra bốn phía hô lên,
Ê, uống trà nghe!
Dài ba lần, thế là có khách tới, khách thứ nhất là ông Bảy Cò. Khách thứ nhì là ông Ba Mực, thứ ba là Sáng, thứ tư là Tám Thủy Thủ, thứ năm là Họa sĩ Đức, vân vân.
Đề tài các buổi uống trà là săn khỉ, giác gạo, móc gia đình, mua trà loại nào uống ngon mà rẻ. Anh nuôi nấu cơm, sống chín, ai bữa củi, ai sẽ đi tản khai trong lúc chiến dịch, Johnson City sắp mở màn, ai sẽ ở lại thủ trại. Và cuối cùng là đề tài muôn thuở, các tiên cô của đoàn dân công giải phóng dưới quyền cai quản của nữ chúa Thanh Loan. Đây là chuyện cấm trẻ con dưới 25 tuổi. Vì ở đây trẻ con ít nhất cũng đã trên 25 nên không cần phải cấm ai, tha hồ ngã mặn. Họa sĩ Đức mở màn câu chuyện bằng cách nhắc lại: "Ê, uống trà nước suối này không sớm thì muộn cũng phải câm." Sáng là nhà văn cùng đi một chuyến với tôi vô đây ngơ ngác một cách thật tình: "Bộ suối ở đây độc lắm hả ta?" "À, độc nhất dùng, đồng chí ạ." Họa sĩ Đức nghiêm chỉnh đáp. Bà Mực nói: "Thôi, để các ông mới tới uống cho ngon miệng mà." "Ê, các ông biết sự thật thì uống càng ngon chứ sao?" Bảy Cò cười khật khật, sáng tiếp: "Trên đường Trường Sơn, có lúc tôi cũng được giao liên cho biết là có con suối độc, lội suối rụng hết lông chân, có con suối thì nước uống vô bị sốt rét hoặc thương hàn. Nói thì nói vậy, thôi chớ có con suối nào là chúng tôi không múc nước uống đâu, mà rồi có rụng cá lông nào." Họa sĩ Đức xua tay: "Ê, đó là suối hiền ông ơi, còn đây mới là suối độc." "Sao các cha ở đây hồi nào tới giờ uống nước đó mà chưa câm?"
"Chật, cái thằng..." Bảy Cò lên tiếng: "Mày không biết thằng Đức à, nó nói vậy là mày phải ngẫm ra cái kiểu tưởng tượng hai mặt."
"Nghĩa là sao?"
"À, nghĩa là nó nói chuyện này phải hiểu chuyện kia."
"Suối thì hiểu ra cái gì?"
"À, thì vẫn là suối, nhưng suối này..."
"Có bảy con nhành nhạnh tắm giặt hàng ngày." Bảy Cò tiếp:
"À, rồi cá leo xuống đó, hiểu chưa?"
Sáng vốn là anh chàng thích chuyện hiện đại, không bao giờ mó tới chuyện tàu nên không hiểu cá leo là cái gì, cho nên cả bọn cười rộ mà Sáng vẫn ngơ ngác. Thấy thế Bảy Cò bèn rỉ tai Sáng, Sáng kêu lên và vỗ đùi:
"À, biết rồi, nhưng dù có nhành nhạnh tắm thì nước càng ngọt, chứ sao uống phải câm?"
"Ai biết đâu," ông Ba Mực nói ngang, "nhạc của ổng toàn là dấu sĩ, bê môn không mà thôi." Bảy Cò nói:
"À, ở ngoài Hà Nội thì dễ, nhưng vô đây cây nhà lá vườn mà khó, ngó thấy đó mà không bỏ ngón được, hả các em?"
"Bên bung cà ri khó hay dễ à hả anh Bảy?" Bảy Cò cười:
"À, tao tu rồi, không nên nhắc chuyện trần thế nữa nghe."
"Nói cho mấy em nghe để rút kinh nghiệm đi."
"Mày có đi Liên Xô chứ đâu có sang bung cà ri của tao."
"Sao vậy?"
"Hội họa thì phải sang Liên Xô, chứ Bungary đâu có truyền thống về hội họa."
Mặc ai nói gì thì nói, tư mô thủ phận chủ nhà nấu nước pha trà điều điều, cốc uống trà thì tự túc, ai muốn uống trà thì phải mang dụng cụ theo, đúng ra là cái để đựng nước, cho vào mồm chứ không phải là chung trà. Nếu cái ông ăn mày trong những chiếc ấm đất của Nguyễn Tuân thấy cảnh này chắc phải khóc ròng, chứ chẳng chơi đâu. Bà Mực nói:
"Tôi không hiểu, bà cụ Thanh Loan giữ mấy con nhành nhện để làm mắm hay sao mà ai động tới bà cũng bắt kiểm thảo cả. Bữa nào tụi mình phát thanh lên tổng ruộng thọp cái đám nhành nhện đó về bóp gõ nhèo một bữa coi bà làm gì."
Họa sĩ Đức cười, tiếng bể nghe cạch cạch.
"Ai làm nguyên soái, tôi xin lãnh ấn tiên phuồng ngay."
Bảy Cò chêm vào:
"À, ở ngoài đó có cô em Miên Lai, đầu gà đít vịt, khó coi khủng à, thằng nào muốn hết đau lưng thì quơ lấy."
"Đó, anh Bảy mở đầu dao hưởng rồi đó nghe, anh làm nguyên soái đi anh Bảy." Tôi hỏi gặng:
"Anh cũng chân ướt chân ráo, sao anh biết cô em đầu gà đít vịt?" "À, tao ra dược cho đám đồng ca tao liếc thấy chứ sao mày?"
Tư Mô nói: "Ê, tài thật, mới ra giường đã biết ngay hoa thược dược giữa đám cỏ hoang. Nhưng coi mà coi chừng đó, nó có chủ rồi đó nghe ông Bảy."
"Ê, có chủ thì có chứ, tao đâu có mó vào."
"Chuyện rắc rối lắm ông Bảy ơi, đừng có ham. Ông mới về nên không rõ, là vì chuyện của ông lớn nên người trong cơ quan cố ém đấy. Nếu của tụi nhãi nhép thì kiểm thảo trắng đờ con mắt rồi." Tám thủy thủ chỉ ngồi khoanh tay, rế uống trà mà thỉnh thoảng cười mỉm chi cọp, không nói tiếng nào. Tôi hơi giật mình, vốn luôn luôn bị những cú sét ái tình ở mọi hoàn cảnh, nên tôi nghe mà lo. Nhưng vẫn tính trước khi đi đồng bằng thế nào cũng tìm cách gặp em Ballet một đôi lần. Kỷ luật chặt chẽ đến như trường đi bê mà tôi còn hoạt động hữu hiệu, xá chi cái khu rừng mênh mông, không có hàng rào và cửa ra vào với liên khu năm xét giấy rất gắt này. Bảy cò bấm trúng tim đen của tôi.
Ê, bữa nào ta ra vợt cho tốt đồng ca, chú em theo tao để tìm đề tài nghe, tao sẵn sàng làm bình phong cho.
Ai coi chừng trâu buộc ghét trâu ăn, tụi cải lương ngoài đó cũng gắm ghé chừng mục tiêu cả rồi. Tụi nó sẵn sàng báo cáo bất cứ kẻ lạ mặt nào dám xâm nhập vào vương quốc Campuchia của chúng nó. Nhưng tụi nữ ca nhạc mới này lại không thích cải lương. Họa sĩ Đức vừa dứt lời thì bảy cò tiếp.
Không nên nghĩ như vậy. Túng quá thì cái gì cũng được, nữa là cải lương.
Sáng nói, ngoài đó còn có kịch nói, ca múa nhạc nữa, chứ bộ một mình cải lương thôi sao?
Ông thầy vũ đạo tu rồi, các em vẫn mặc sách hồ lô múa qua múa lại, ổng vẫn không quăng cây tru tiên kiếm ra.
À, ổng có cây tru tiên tru tiết gì đâu mà quăng. Cả mâm cười ré lên, ngã nghiêng ngã ngửa, bảy cò nói.
Ông trời thiệt là bất công, kẻ ăn không hết người, lẫn lần chẳng ra. Ông có dư của ăn của để mà không biết làm gì, không khéo mấy em bất mãn bỏ ca múa vô trong này hợp sướng với mình hết cho coi.
Nói vậy thôi chứ có những cú ngầm mình đâu có hiểu nổi chú em. Quy lực cách mạng là sức ép, sức bung càng mãnh liệt mà.
Câu chuyện đang hào hứng thì bỗng có tiếng rùng rùng dây lâu làm rung rinh mặt đất, trà trong chén cũng sao động khe khẽ. Mọi người ngó nhau lặng ngắt. Chờ cho dứt tiếng rung, ba mực nói,
à, kỳ này dưa hấu bán hơi gần đó nghe các cha.
Đậu chừng ở đâu ta?
À, Bình Dương, Tam Giác Sắc, Củ Chi gì đó.
À, là ở đâu?
Vài chục cây số thôi, ba mực tiếp. Mấy lúc gần đây, sáng nào nó cũng cho mình điểm tâm dưa hấu. Cái trận vừa rồi, mình thiệt hại to, nên mới dời qua đây. Các cha mới về không biết đâu, nó đánh ngay chốc. Hai đợt, mỗi đợt cách nhau 5 phút.
Thật tình tôi không nghe gì hết về cái vụ ban tiên huấn giờ bị B-52, mà điểm nặng nhất là tiểu ban văn nghệ. Ngay cả trong nội bộ cái tin này cũng được giấu kỹ, và những ai biết hoặc sống sót sau trận đó phải thủ khẩu như bình, không được bàn tán. Nói đã vậy, mà cứ cho nó vậy luôn, không được bới móc ra.
Sau khi dư âm của trận giao hưởng tan đi, buổi sáng trà gượng gạo trở nên hứng lại. Ông chuyên gia Ba Mực thì buổi sáng nó chỉ chơi một cú thôi, nếu hợp tác xã văn nghệ mình mà thất thu cú sáng thì kể như được yên ổn được 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là tới sáng ngày mai. Cuộc đời được tính như thế, nếu không có việc mưa đêm cây rừng ngã đè chết, không bị rắn chầm quạp gặm, không bị sốt ác tính, vân vân.
Ba Mực nói với Tư Mô, anh cho chúng em xin bình trà mới đi anh Tư, tụi em phải ăn mừng mới được.
Ăn mừng cái gì?
Ăn mừng chết hụt chứ ăn mừng gì? Ha ha, mỗi đêm trước khi đi ngủ, em đều chắp tay lên ngực, cầu xin ông thần trà gạt phù hộ cho chúng em tay qua nạn khỏi.
Tôi mới hỏi, thần trà gạt là ông thần gì?
Bảy cò giọt miệng đáp,
đây là đất miền, hiểu chưa chú em?
Đây là đất miền, mình đang ngồi trên đất miền.
Vậy chứ còn ở đâu nữa?
Ôi, tôi tưởng là Tây Ninh chứ.
Tay bất an ninh của mình không ổn nữa nên mới dời qua đây.
Tôi ngơ ngác, vậy sao ở ngoài Bắc? Tôi nghe radio nói là mặt trận giải phóng đã giải phóng 3/5 đất đai và 3/4 dân chúng.
Bảy cò chép miệng,
ê, cái thằng mày ngây thơ quá mày.
Ai cũng tin vậy chứ đâu phải mình tôi đâu.
Họa sĩ Đức cười hăng hắc.
Giải phóng 5/5 đất đai và 4/4 dân chúng của mình xong rồi, nhưng miền chưa giải phóng cho nên mình mới qua đây giải phóng miền chứ sao.
Từ mồ môi ba lô lấy trà mới nhưng lại hết nước. Những cái bao tử lép đã tiêu thụ hết cả thùng nước anh lấy dưới suối lóng trong hôm qua,
Cái thùng con vốn đựng thịt nạc heo của Mỹ gửi qua tiếp tế cho lính Mỹ lại chạy tọt vào nuôi sống bọn ốm đói chúng tôi qua các tay con buôn ở Sài Gòn. Dung tích của nó chừng 4-5 lít. Một cái thùng không như thế không dễ gì kiếm trong rừng. Tư Mô là người được kính trọng lắm lắm, nên nhà bếp mới cho dành một cái để chứa nước nấu trà. Tư Mô hỏi họa sĩ Đức: "Chú em dò dò đi xuống dưới suối múc nước đi." "À, ừ được. À, ai có đồng hồ coi giùm mấy giờ rồi?" Bảy Cò vừa được phu nhân trang bị cho một cái Movado, giơ tay lên xem và bảo:
10 giờ 49 phút, 15 giây rưỡi.
Họa sĩ Đức cười ha hả: "Ha ha, vậy thì tôi xin xung phong ngay." Rồi rỉ tay tôi và sáng. Chúng tôi cười, tôi hỏi: "Nhưng có chắc không?"
"Chắc chứ, giờ này là giờ đại lợi mà ta."
"Ông có kinh nghiệm lần nào chưa?"
"Cả chục lần rồi. Hễ mắt mũi tôi hơi kèm nhèm là tôi đi ngay ra suối rửa ngay."
"Sao bảo nước suối độc, uống nước sẽ bị câm?"
"Bảy..." Ông Bảy Cò ông gắt:
"À, uống nước câm, nhưng nhìn trời thì sáng."
Nói vậy, rồi họa sĩ Đức kéo tay tôi lẫn sáng:
"Đi hai cha, mới leo dốc Trường Sơn, bây giờ nên tẩm bổ."
Đức lôi hai đứa tôi và sáng cũng hăm hở đi theo. Bà Mực nói: "Các tiền hay xuống suối vào buổi sáng, trời thanh tịnh và suối còn trong."
Bảy Cò nói: "À, mỗi ngày tắm 2 lần, còn gì là suối?
Vậy nước suối trà mới ngọt chứ anh Bảy."
Bỗng nói tiếp theo sau đó của câu nói Ba Mực một tràng rùng rùng, Ba Mực kêu lên:
"Ý, coi bộ lần này nó làm gần hơn rồi đó anh Bảy, mấy cái chén nhảy lưng tưng."
Tư Mô nói với tôi: "Nó sửa soạn mở màn chiến dịch Johnson City, mình phải đi gấp, ở đây không có lợi gì đó chú hai."
"Muốn đi cũng không phải dễ đâu anh Tư, còn phải chuẩn bị lương khô chứ, ít nhất phải vài 3 tuần mới đi được. Hồi đi Trường Sơn tụi tôi không có chuẩn bị gì hết ráo, nên dọc đường khan thức ăn, phải vô buôn đổi gà đổi chó, nguy hiểm vô cùng."
Tư Mô nói: "Ở trên đường mình sẽ đi, đâu có buôn bán gì mà đổi gà đổi chó chú em." Đúng ra thì cũng không còn gì để đổi. Vừa đến đó thì ông Tổng Thư ký Văn nghệ Giải phóng Lý Văn Sâm đến. Tôi có cảm tưởng đó là một con ma sốt rét hiện hình, trông thảm não vô cùng. Ngó mà tôi hiểu tôi. Ngó anh mà tôi hiểu tôi, chắc tôi cũng không hơn gì anh. Chỉ khác là tôi trẻ hơn đâu chừng 10 tuổi thôi. Anh nói giọng khàn khàn:
"Chiều nay mình tiễn đồng chí thép mới về bác. Dự trù của anh nuôi là giết con gà mái cuối cùng để làm tiệc. Ngoài ra thì ai bưng cơm thường nấy đến ăn chung một bữa."
Bà Mực giọt miệng hỏi: "Đi tất cả hả anh hai?"
"Ý quên, mỗi tổ cử một đại biểu thôi. Tổ Văn thì được ưu tiên 3 đại biểu.
"Tại sao?"
"Vì đồng chí thép mới là nhà báo."
Hai Lý tiếp:
"Còn tổ thơ thì Giang Nam đi, tổ họa..."
"Thôi, tôi xin nhường cho người khác." Tư Mô nói: "Tôi mệt lắm, không đi dự nổi."
"Họa sĩ Đức đâu rồi? Nãy giờ tôi đi tìm mà không thấy."
"Nó đi coi tiền."
"Ủa, nó đi lấy nước uống trà."
Hai Lý thủ thỉ:
"Đồng chí thép mới vô cũng gần 3 tháng nay, có đi đến cả Củ Chi lụm đề tài nữa. Hà Nội có đồng chí nào gan dạ bằng đồng chí ta. Vậy chiều nay trong buổi tiệc tiễn đưa, các đồng chí nên phát biểu vài cảm tưởng để ngọt cho đồng chí mình về đó giữ được cảm tình tốt đẹp với miền Nam."
"Có thể bảo thằng Xuân Vũ nó có cảm tưởng." Bảy Cò giục miệng nói liền:
"À, nó ở ngoài Bắc mới vô, để cho nó phát biểu thì chẳng khác nào mèo khen mèo dài đuôi."
"Anh đừng lo, nó có đọc tùy bút của thép mới và quyển thời gian ủng hộ chúng ta của Ehrenbot do thép mới dịch. Nó khen hay lắm."
Bảy Cò nói. Tư Mô cãi lại: "Cái chúng mình phải khen là những gì thép mới viết về miền Nam, chứ còn mấy cái kia thì đã cũ rồi. Giả lại, khen thép mới như là một dịch giả thì không cần thiết lắm anh hai ạ." À.
Hai Lý lẩm nhẩm một hồi rồi nói: "Hè, vậy thì thôi, trong bữa tiệc tự do cảm tưởng, nhưng đường hướng chung là đề cao đồng chí ta."
Vừa đến đó thì một loạt rùng rùng khác tiếp theo, gần hơn 2 lần trước.
"Mẹ kiếp!" Bà Mực kêu lên. "Bữa nay nó thiểm sực 3 lần, coi bộ nó muốn chơi qua ranh giới cao miên nữa đó anh hai."
Hai Lý lắc đầu.
Bữa nay rủi tay trời, mình sống như những con kiến dưới những lỗ nẻ vậy. Một gáo nước sôi, một nồi lửa là rủi tèn hen hết ráo.
Nói vậy thì làm sao nắng bên kia làng nổi anh hai?
Nắng đã tàn rồi chú em.
Nhưng nắng được thì cứ nắng chứ anh hai.
Tuy cà rỡn với nhau vậy, chứ trong bụng người nào cũng hoang mang cực độ. Chiến dịch Johnson City đã mở màn ở xa xa rồi đó. Nhưng bọn tôm tép này thì cứ ở đây chờ lệnh trên. Có lẽ nó khía Củ Chi trước rồi đến cơ quan trờ chung quanh biên giới Việt Miên. Nó không cần đổ quân, chỉ chơi B-52 là đủ. Vài người rút lui, mấy người còn lại lơ láo mất hồn. Sáng, tôi và họa sĩ Đức lấy nước xong trở lại thì chỉ còn có ông chủ liều ngồi trong ngóc một mình.
À, gặp tiên không?
Từ Mô hỏi. Đi sớm quá, tiên chưa đáp xuống. Họa sĩ Đức cười.
Ai coi hát đã đời rồi, còn bảo là chưa.
Hề hề, bầy tiên cảnh giác nên rút lui không phơi cánh nữa. Nếu bây giờ mà trở lại thì gặp chắc.
Thôi đi cha non, dưa hấu sắp rụng tới nơi rồi kìa. Ở đó mà coi tiên.
Hai Lý là người lãnh đạo tiểu bang về mặt chính quyền nên anh cũng chỉ làm hữu hợ. Vì đã có đảng bao sân, chính quyền giải quyết xong rồi cũng phải thông qua đảng. Đảng không đồng ý thì cũng vô ích thôi. Ngay như việc hy sinh con gà mái để tiễn nhà báo về quê cũng phải có ý kiến của đảng.
Chiều hôm đó chúng tôi đến với tư cách đại biểu chính thức của tổ văn và tổ đứng ra để tổ chức buổi tiễn đưa này. Theo quy định của anh Hai Lý thì mỗi đại biểu đều mang khẩu phần thường lệ của mình đến bữa tiệc. Giữa nền đất trơ khất là hai cái nồi, nồi cháo loãng như biển hồ, trên mặt lền bền mấy mỡ, mấy vệt mỡ vàng nhấp nhánh như ánh mặt trời chiếu không có tí hành nào bập bềnh, biểu hiện tư tưởng bấp bênh của cán bộ trong lúc này.
Con gà luộc thì có lẽ tự biết bản thân mình quá béo bỏng trước miệng của những hổ đói nên lẩn tránh đâu đó. Đây là con gà tự túc còn sót lại của tiểu bang. Ba con trước, một con bị chồng tha, một con phải hy sinh cho bữa người ốm cần bồi dưỡng, một con thì lại sầu tình tứ cứ đứng củ rũ, nên tiểu bang quyết định xử trảm sớm để có thịt tươi trước khi nó chết. Còn con có khả năng sản xuất trứng mà tôi là một trong những người được hưởng hôm mới về đây thì được vinh dự hy sinh cho buổi tiễn đưa quan trọng này. Mỗi người đưa bát lại cho anh nuôi múc cháo và bỏ vào đó một tí thịt, có thể để dành ngửi như dầu nhị thiên đường chứ không phải để ăn. Đối tượng được đãi tiệc hôm nay là nhà báo thép mới cũng lãnh số cháo và thịt y như mọi thực khách, không hơn, không kém. Phải nghĩ rằng có những người trong tiểu bang không được hân hạnh đến dự buổi tiệc này thì mới hiểu được giá trị của bát cháo thịt. Có người húp cháo nguyên chất để tìm lại hương vị của nó ngày xưa ở vỉa hè Sài Gòn hoa lệ hay thời đi học ăn sáng. Bát cháo gà có rau ghém, bắp chuối, nhưng có những người cho rằng ăn như thế là phí nên trộn cơm, nhà bếp vào mà lua, như vậy cũng vẫn biết mùi cháo, đồng thời no bụng hơn là húp cháo rồi ăn cơm hai phần rồi ra. Hình như không ai nghĩ đến việc phát biểu cảm tưởng đối với cuộc từ giã của đồng chí mình. Nó không có ý nghĩa như cuộc sang tầng mạo hiểm của Kinh Kha, nhưng kể ra nó cũng nguy hiểm lắm. Đồng chí thép mới nhà mình vào đây chưa quá 3 tháng, nhưng vì là BK nên bộ chỉ huy ưu đãi đặc biệt. Lệ thường nhà văn, nhà báo của giờ đi công tác thì cứ đi như dân thường, chứ không cần vụ bảo vệ gì cả. Nhưng thép mới, đi thì có gạt đờ co, và bây giờ trở về Hà Nội, thì ba lô của đồng chí đầy những vải vóc đồng hồ, bút máy và các thứ xa xỉ phẩm khác của bộ tặng hoặc các đồng chí nhờ mang về cho gia đình từ xứ mặt rệp Bắc Kỳ. Không phải một ba lô mà cả chục, một tiểu đội giải phóng quân mỗi người đeo một cái ba lô đầy ém. Đó là công tác cách mạng chứ sao. Những thứ này được nhân viên công tác ở thành mua ở ngoài Sài Gòn chuyển vô đây qua đường dây cách mạng đấy ạ. Nhìn đồng chí thép mới đi, tay chống gậy, lưng còng xuống vì chiếc ba lô quá nặng, anh em xì xầm với nhau. Nhà báo bị gậy thật vinh quang.
Xin mở ngoặc, có lẽ vì chuyện công tác chí công vô tư này mà sau này Trung ương không tín nhiệm thép mới nên đã xách chóp hai tên Hồng Hà và Hà Đăng qua đầu y dứt vào ban chấp hành Trung ương đó phải chăng? Xin đóng ngoặc.
Tư Mô không đến dự buổi tiệc bi đát này, thấy tôi cầm chén không trở về, anh hỏi.
À, xong rồi hả?
Xong rồi.
Lo ba cái lương khô để sửa soạn hạ sang. Từ Mô bảo, vô đây coi bản đồ để thấy đường đi.
Ở đâu mà anh có vậy?
À, ở đâu có thì thôi, không nên hỏi.
Đi trên con đường Trường Sơn giao liên, bảo đi đâu đi đó, bảo đứng thì đứng, bảo nằm thì nằm, không hề biết thắc mắc, cũng không hề hỏi đi đâu. Bữa nay là lần đầu tiên tôi được xem tấm bản đồ lớn, có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt. Anh trải dưới đất, mới nhìn vào tôi thấy tối tăm mày mặt, phải nhờ anh chỉ dẫn mới cảm nhận ra. Đây là vùng Tam Biên, đây là những buôn của dân tộc ít người, chú phải đi qua các tỉnh Quảng Đức, Lâm Đồng, băng qua sông Đồng Nai Thượng, hai lần mới tới Đồng Nai Hạ, vượt qua một dãy núi, tới suối Mã Đà. Mã Đà Sơn Cước Anh Hùng Tận là ở đây, nó nằm ở giữa tỉnh Long Khánh và Phước Long. Dân Nam Kỳ mình bò tới đây là kiệt sức, chỉ còn lết chứ hết đi nổi. Nhiều người nằm tại đây luôn, nghỉ dưỡng sức ở đây, rồi phải băng qua sông Bé thuộc tỉnh Bình Long, lội qua sông Sài Gòn, đi hết bề ngang của tỉnh Tây Ninh. Đây là Cà Tâm, đây là cầu Cần Đăng. Lúc chú về ngang chiếc cầu còn ở đó không? Sập rồi. Hiện mình đang ở đây, trên xứ Con Mên, hãy có động tĩnh là giọt vô sâu.
Tôi nhìn lại con đường mà ớn cho cặp giò, vậy mà vẫn lậu sốt.
À, bây giờ mình phải đi dọc sông Dầm Cỏ Đông, có lẽ phải qua sông Dầm Cỏ Tây nữa, lội bằng hai tỉnh Kiến Phong, Kiến Tường, tức là Đồng Tháp 10, qua Mỹ Tho, rồi đến tỉnh mình. Còn cả chục con sông phải qua, dài ba khúc lộ Đông Dương phải vượt.
Ê, tôi tưởng về đến giờ coi như là tới nhà rồi chứ.
Chưa đâu chú em, còn lội té phở ra đấy. Coi trên bản đồ thì chẳng mấy gan tay, nhưng ngoài thực địa thì vạn lý trường chinh. Mấy cậu đi miền Trung về miền Tây nói lại thì gan lắm, chứ không có dễ như hồi kháng chiến trước đâu. Đi rồi thì sẽ biết. Bây giờ thì phải chuẩn bị cặp giò. Ở Trường Sơn thì núi đá Tây Mèo, mang dép cao su leo được. Nhưng ở đây dép cao su thọc xuống là dính luôn. Ở Đồng Chó Ngáp, biết không, củi tràm lục ở dưới bùn đâm thủng là gan bàn chân.
Tôi ngán ngẩm vô cùng, đường về quả là khó khăn. Đến đây chỉ mới nửa đường, nhưng chẳng lẽ lại vì không về? Không về thì vượt Trường Sơn để làm gì? Bao nhiêu người bỏ mạng trên đỉnh Trường Sơn. Về tới bờ suối Mã Đà, giữa dòng sông Bé cũng là một chữ nhà, về nhà. Chứ nào có phải vì lý tưởng giải phóng giải phiết gì đâu. Ngoài ra còn có một lý do khác, chán ngán ê ẩm cái xã hội chủ nghĩa quái gở, có phải vậy không? 300.000 hồi chánh viên, trong đó có trên 100.000 người Bắc, còn lại là dân Nam Kỳ tập kết hoặc dân giải phóng Nam Kỳ gốc, ngày nay sống rải rác ở trong nước và các nước ngoài. Hãy xác nhận rằng điều của tôi nói, riêng tôi đã chán đến cùng cực cái xã hội mọi rợ do một lũ ngố dựng lên. Ai ngờ ai về được sẵn sàng về như thoát địa ngục, ai không về được thì ráng ở lại chờ, chẳng có quyến luyến chút nào với cái gọi là xã hội chủ nghĩa. Một hôm tôi nằm buồn, bèn đi theo một cậu thanh niên lao động đến địa điểm của ban văn nghệ để tìm sách đọc. Sách ở đây là sách Phản Động Sài Gòn. Người có trách nhiệm mới được quyền mó tới, nhưng vì trong lúc loạn lạc, cái kho sách chẳng còn ai trông nom, nên mạnh ai nấy tìm đọc. Trước khi tôi về, tiểu ban văn nghệ giờ đã bị một trận B-52. Khi tôi về đến giờ thì được biết ông Trần Hữu Trang, thường được gọi là Bác Tư Trang, Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng, Ủy viên Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam của Nguyễn Hữu Thọ đã chết trong trận B-52 đầu tiên. Ngoài ra còn có 7 người khác gồm diễn viên hạng bét ở Sài Gòn chui ra rừng và một soạn giả cải lương ở miền Bắc về, Ngọc Cung. Tôi quen anh ta hồi kháng chiến chống Pháp, ở Bắc không viết được vở nào khả dĩ, diễn được trên sân khấu lớn, nhưng không hiểu tại sao Hà Nội cho anh về để chết vô lối như vậy. Về đến giờ, lội luôn một mạch đến nhà ở tận Bạc Liêu, gặp vợ con, cha mẹ, gia đình, buôn vàng ở Bạc Liêu. Giàu lắm, anh được tiếp tế cả chục lượng vàng, dắt lưng lội về, trở về giờ để nghỉ ngơi, sáng tác gửi ra Hà Nội, nhưng chưa kịp xài tí vàng, cũng chưa viết được vở kịch thì bị B-52. Thanh Loan, Thanh Hùng và Ngọc Loan là những người sống sót trong trận B-52 kể trên, nên tôi được gặp mặt, còn Bảy Thinh và những người khác thì chết từ lâu, nhưng tên tuổi được giấu rất kín. Ngay cả vợ con ngoài thành hỏi tin tức thì giờ chỉ trả lời rằng các anh ấy đi công tác ở các tỉnh, nhưng tỉnh nào thì không chịu nói ra. Ai mà không biết cái kiểu ấm ớ của tụi đầu bò. Bây giờ ngồi viết lại những chuyện xưa,
28 năm qua, ít ỏi gì, tôi thấy những người chết hồi đó quả thật là khỏe hơn là đồng đội của họ bây giờ. Chết đi, khỏi phải trông thấy những cảnh hỗn mang mọi sợ của Sài Gòn đỏ, cái Sài Gòn tươi vui phồn thịnh đã nuôi họ lớn khi tạo cho họ tiếng hát, để cuối cùng họ bị họ phản bội. Họ chết đi, để khỏi phải nhìn thấy đào kép bây giờ sơ sát trơ trụi, khốn nạn bần cùng, đi hát với cái bụng xẹp lép, với cái đầu đội mão của nhà hồ nặng cục cổ. Họ chết đi, để khỏi phải ân hận thấy rằng mình đã ngu dại, đi tìm cái mà mình đã có thừa trong tay, nhưng đã quăng đi, để tìm cái không. Họ chết đi, để khỏi phải trông thấy những đồng nghiệp tài ba của họ rụi dần, và không có mầm non nào mọc lên dưới sự cai quản của lũ xạo ke gọi là đảng ủy và công đoàn. Họ chết đi để khỏi bị dân Sài Gòn chửi vào mặt, như chửi vào mặt một tên nào đó ăn cơm quốc gia, thờ ma Việt Cộng bằng mấy câu thơ tuyệt vời. Thằng nhạc sĩ vàng ôm cây đàn đỏ, âm nhạc từ đó trở thành màu cam. Màu cam là sự pha trộn đỏ với vàng, màu cam là màu chết người. Thằng nhạc sĩ vàng là thằng nào? Bảy Thinh, Tư Trang, Ngọc Lan, Thanh Hùng, hay thẳng nào khác mà bài thơ không chỉ chán ra? Họ chết đi là họ đã tránh được cái địa ngục chính. Họ góp công sức và tiếng hát xây dựng và ca ngợi. Đời cô lũ xưa hãy còn đẹp gấp vạn lần với các cô lũ ở Sài Gòn ngày nay. Ngày nay nếu lão Tư Trang còn sống, ắt sẽ được đám đầu bò Hà Nội quăng cho cục xương giò bò để đền ơn đã ra công vận động nhiều nghệ sĩ hạng bét Sài Gòn tham gia mặt trận giải phóng của một tên lưu manh mang tiền án nhơ nhớp chưa rửa sạch. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 5 của Đến mà không đến đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 6. Trước khi bước qua phần thứ 6, người đọc xin kể một câu chuyện vui, chuyện rất ngắn. Có thằng con rể, người Nam Kỳ, mà ông và vợ là người Quảng Nam. Một hôm, ông và vợ ông hỏi chàng rể:
Bữa nay con có rẹn chở ba đi một chút.
Cái ông rể người Nam ông trả lời:
Con kẹt.
Ông và vợ người Quảng Nam nghe vậy hiểu lầm nên vác cây gậy rượt:
Tèo nhờ mì chớ, mì không chở thì thôi, sao lại chửi thề.
Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn.